nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Người dân Bình Định dễ dàng theo dõi tình hình lũ lụt qua hệ thống mạng. Công ty Điện lực Bình Định thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân gần 165 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách. Chương trình còn có bài Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh đồng hành trong xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chương trình.
Vĩnh Thạnh là huyện miền núi của tỉnh Bình Định, có nguồn tài nguyên du lịch phong phú đa dạng với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đẹp, cùng nguồn tài nguyên quý giá về văn hóa phi vật thể, mang đậm bản sắc của đồng bào Bana Krim. Để quản lý khai thác hiệu quả các tiềm năng phát triển du lịch ở huyện Vĩnh Thạnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát triển một số điểm du lịch trên địa bàn huyện miền núi này. Mục tiêu chung của kế hoạch là đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh gắn với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế văn hóa xã hội của huyện, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi thu hút đầu tư, hình thành một số điểm tham quan du lịch trọng tâm, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về phát triển du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường du lịch, nâng cao trình độ dân trí, từng bước nâng cao vị thế du lịch huyện Vĩnh Thạnh. Bảo đảm an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Theo kế hoạch, một số điểm du lịch tiềm năng thu hút khách gồm suối Tà Má ở làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, vùng hoa anh đào ở làng Ca Ba, xã Vĩnh Sơn sẽ được tập trung đầu tư xây dựng để trở thành điểm tham quan du lịch trọng tâm trong không gian phát triển du lịch huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, suối Tà Má, làng Hà Ri được định hướng trở thành điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với các sản phẩm du lịch như tham quan cảnh quan đồi đồng ruộng, hoa trang rừng suối Tà Má, cây đa cổ thụ, check-in dã ngoại, khám phá sinh thái cảnh quan rừng, trải nghiệm quá trình dệt thổ cẩm, khám phá văn hóa đặc trưng của đồng bào Bana. Còn vùng hoa anh đào ở làng Ca Ba được định hướng phát triển thành điểm du lịch cộng đồng cảnh quan sinh thái với các sản phẩm du lịch như tham quan các khu du lịch sinh thái, hoa anh đào, hoa mai đào, phượng tím, rau trái ôn đới, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, rừng hồ, trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực, mua sắm đặc sản địa phương, tìm hiểu văn hóa đồng bào Bana Vĩnh Thạnh. Cùng với đó, kế hoạch cũng đề ra các hoạt động đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch, tham gia các chương trình quảng bá tại các hội nghị, hội thảo du lịch cấp tỉnh nhằm xây dựng sản phẩm và thương hiệu của huyện cũng sẽ được tăng cường triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho hay, mạng lưới các trạm quan trắc tự động lượng mưa chuyên dùng của tỉnh hiện có 74 trạm trên các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh, trong đó trên lưu vực sông Côn Hà Thanh có 39 trạm, lưu vực sông La Tinh có 14 trạm, lưu vực sông Lại Giang có 22 trạm, lưu vực Đầm Trà Ổ có 2 trạm và 1 trạm ở xã đảo Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn. Về trạm quan trắc tự động mực nước chuyên dùng hiện có 46 trạm, gồm trên lưu vực sông Côn Hà Thanh có 20 trạm, lưu vực sông La Tinh có 13 trạm, lưu vực sông Lại Giang có 12 trạm, trong đó có 21 trạm quan trắc mực nước sông Côn 8 trạm, sông Hà Thanh 4 trạm, sông La Tinh 6 trạm, sông Lại Giang 3 trạm, 24 trạm quan trắc tự động mực nước hồ chứa và 1 trạm tự động cảnh báo lũ thông minh tại phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, tự động cảnh báo mực nước lũ trong khu dân cư khu phố 2. Dữ liệu quan trắc của tất cả các trạm từ hệ thống này được tích hợp chia sẻ công khai, miễn phí trên trang thông tin điện tử của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy về Phòng chống thiên tai tỉnh và số liệu cập nhật trực tuyến theo thời gian thực với 10 phút đối với giá trị mực nước và 60 phút đối với giá trị lượng mưa quan trắc được. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các số liệu hệ thống quan trắc tự động mực nước, lượng mưa chuyên dùng phòng chống thiên tai được cập nhật trực tuyến theo thời gian thực là kênh thông tin cảnh báo nhanh chóng đến chính quyền và người dân, doanh nghiệp về tình hình mưa lũ để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho phù hợp. thời gian qua, Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hệ thống để cộng đồng tiếp cận các số liệu này nhiều hơn. Đối với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, thì số liệu từ hệ thống này cung cấp rất nhiều thông tin trong quản lý, điều hành, ứng phó với mưa lũ. Còn đối với người dân, doanh nghiệp, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng do lũ lụt, thì việc nắm bắt nhanh số liệu này sẽ có thêm khoảng thời gian chuẩn bị và ứng phó cho phù hợp.
Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ và nâng cao thu nhập cho người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ các địa phương trong tỉnh Bình Định đã tổ chức thực hiện giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích hơn 73.000 ha rừng cho các hộ gia đình quản lý bảo vệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phân bổ hơn 52 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Đến nay, Ủy ban Nhân dân các địa phương đã giải ngân hơn 20 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, các địa phương tiếp tục giải ngân toàn bộ nguồn vốn nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện đã quy hoạch 63 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 3.100 ha. Đến nay đã có 42 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với tổng diện tích 942 ha và đã thu hút 412 dự án đầu tư thứ cấp với diện tích đất thuê 589 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 62,5%. Trong đó có 288 dự án đã đi vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư của các dự án trong cụm công nghiệp đạt hơn 16.086 tỷ đồng, vốn thực hiện hơn 5.531 tỷ đồng, đạt 34,4%, với suất đầu tư trung bình 39 tỷ đồng một dự án. Theo ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định, để phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp khai thác hết quỹ đất, tỉnh và các địa phương cần rà soát và tiến hành quy hoạch lại ngành nghề sản xuất tại các cụm công nghiệp, tránh các ngành nghề xung đột với nhau. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Hoàng Nghi cho biết thêm.
Gần như là các cụm công nghiệp đều có tất cả các cái lĩnh vực, thì có những lĩnh vực nó xung đột lẫn nhau. Khi mà chúng ta đã lỡ thu hút một cái doanh nghiệp vào lĩnh vực đó thì chắc chắn rằng là có những cái lĩnh vực mà yêu cầu là sản xuất sạch, an toàn, nhất là thực phẩm để dùng cho con người, thì nó lại xung đột với các cái nhà máy khác, cho nên là chúng ta không thể đưa vào các cụm công nghiệp được. Cho nên chúng tôi đề xuất là cái việc mà quy hoạch chức năng lĩnh vực của từng cụm công nghiệp là phải có cái sự rà soát trên địa bàn toàn tỉnh, chứ không có căn cứ vào từng huyện. Tùy theo lợi thế của địa bàn từng tỉnh mà chúng ta có những cái cụm công nghiệp để làm sao đó có những cái ngành nghề mà đòi hỏi cái sản xuất sạch, xanh.
Từ tháng 10 này, Công ty Điện lực Bình Định sẽ thực hiện lộ trình thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Dự kiến sẽ hoàn thành cho 100% khách hàng trong năm 2024. Đây là chủ trương chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai trong cả nước. Cụ thể, năm 2023, Công ty Điện lực Bình Định dự kiến sẽ triển khai thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối cùng cho gần 256.000 khách hàng, chiếm 53,8% trên tổng số 475.000 khách hàng. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng được triển khai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, minh bạch, dễ hiểu trong công tác quản lý đo đếm điện năng, ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện cho cả bên bán điện và bên mua điện. Đối với khách hàng, việc thay đổi thống nhất ngày ghi chỉ số về ngày cuối tháng giúp khách hàng dễ nhớ, dễ kiểm tra, theo dõi chỉ số tiêu thụ điện theo đúng số ngày trong tháng, từ ngày 1 đến hết ngày cuối tháng. Việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng được thực hiện trên sự đồng thuận thống nhất của khách hàng sử dụng điện thông qua thỏa thuận và hợp đồng mua bán điện đã ký giữa khách hàng và bên bán điện. Trường hợp khách hàng chưa đồng thuận, điện lực sẽ thuyết phục và chỉ thực hiện thay đổi ngày ghi chỉ số khi được khách hàng đồng ý. Trong tháng có thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng, số ngày sử dụng điện của khách hàng sẽ nhiều hơn so với cùng kỳ, tương ứng sản lượng điện tiêu thụ sẽ cao hơn cùng kỳ. Việc thay đổi ngày ghi chỉ số không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, định mức sử dụng điện, hóa đơn tiền điện của khách hàng vẫn bảo đảm tính đúng theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, đóng góp vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh trong thời gian qua, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện. Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ghi nhận của Xuân Dũng.
Thưa quý vị và các bạn, anh Nguyễn Quốc Luật ở thôn Định Tam, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh hiện nay là một trong những hộ có nguồn thu nhập cao của xã. Trước đây, gia đình anh chỉ trông vào nguồn thu nhập chính từ việc nuôi cá lồng trên hồ thủy lợi Định Bình. Từ khi được vay 100 triệu đồng của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh, anh đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi bò, trồng rừng nguyên liệu. Nhờ đó, mỗi năm gia đình anh đã có nguồn thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Anh Nguyễn Quốc Luật kể.
Trước giờ là nuôi cá điêu hồng, với lại rừng rẫy. Từ khi vay vốn thì đầu tư thêm nuôi bò. Nói chung là kinh tế hiện tại giờ cũng ổn định. Giờ tiếp tục cũng đầu tư thêm những cái mô hình như ví dụ nuôi ớt, lươn, dúi. Thì nói chung đầu tư cũng nhiều. Nên là nó cũng nhờ cái vay từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách thì kinh tế thì cũng ổn định.
Tại xã Vĩnh Hảo, đến nay đã có 515 hộ vay 42,8 tỷ đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhiều hộ dân đã có điều kiện đầu tư phát triển trồng trọt chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh Hảo đã đạt trên 48,2 triệu đồng một năm, nhờ đó đã giúp địa phương hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Ông Mang Thành Năm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hảo cho biết.
Toàn xã về hiện đến nay là dư nợ khoảng 18 tỷ 700 triệu. Thì qua cái công tác vay vốn thì hội cái tổ là phối hợp với ngân hàng là kiểm tra rồi vốn vay hội viên sử dụng đúng mục đích thì làm ăn rất hiệu quả, nhất là trồng cây và chăn nuôi bò theo cái hợp đồng ủy thác của ngân hàng. Thì đến nay hội viên toàn xã là giảm nghèo coi như là bền vững, coi như là không còn hộ nghèo nữa, thì làm ăn trong cái thời gian qua nhờ cái nguồn vốn chính sách tạo bà con hội viên nông dân thì về đây vốn để giải quyết là coi như là công ăn việc làm, thì cái này là rất có hiệu quả.
Với vai trò là thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở địa phương, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh thường xuyên bám sát các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện để chủ động tham mưu và tích cực chỉ đạo các hoạt động tín dụng chính sách xã hội theo hướng tập trung ưu tiên tại các xã xây dựng nông thôn mới. Với nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian qua, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các chương trình góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo việc làm cho các lao động tại nông thôn, từng bước nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. Bà Nguyễn Thị Lương Nguyệt, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Đối với xã Vĩnh Hảo thì trong năm 23 đây là về đích nông thôn mới, nên là cũng được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. Thì trong năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cũng đã tập trung cái nguồn vốn giải quyết làm để đưa về giải quyết đối với người dân của tại xã Vĩnh Hảo để mà tăng gia sản xuất và phát triển cái kinh tế gia đình. Thì qua thời gian sử dụng vốn thì Ngân hàng Chính sách có đi kiểm tra thì cũng thấy người dân ở đây sử dụng vốn đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao và có nguồn thu nhập rất là ổn định. Thì từ cái nguồn thu nhập ổn định đó thì tôi thấy người dân xã Vĩnh Hảo họ đã phát triển thêm ra cái đối tượng đầu tư của họ như là nuôi cá lồng trên dòng sông Côn, nuôi lươn, nuôi trình, thì tôi thấy nó rất là hiệu quả.
Trong thời gian tới, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay để thúc đẩy chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, qua đó góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Vĩnh Thạnh đồng hành trong xây dựng nông thôn mới. Chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.